là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ năm ngày 19 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về các hoạt động an sinh xã hội của câu lạc bộ nữ doanh nhân. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã phối hợp với huyện Trấn Yên tổ chức lấy ý kiến góp ý đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên bộ mặt nông thôn ở Trấn Yên đã có sự thay đổi rõ nét, đời sống của người dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên. Đến nay, huyện Trấn Yên đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Báo Đáp, Việt Thành, Tân Đồng, Đào Thịnh, Nga Quán và Bảo Hưng. Theo đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, bên cạnh việc hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới của 100% số xã trên địa bàn, huyện Trấn Yên phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong tổng thể định hướng phát triển về hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung, tổ chức lại sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp, xã hội hóa đầu tư, nâng cao vai trò của doanh nghiệp, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ và liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm hàng hóa chủ lực. Phấn đấu đến năm 2020, tất cả 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã góp ý bổ sung vào nội dung đề án theo từng lĩnh vực tiêu chí cụ thể, trong đó nhiều ý kiến đồng tình với nội dung đề án, xét thấy khả thi thực hiện, đồng thời đề nghị huyện Trấn Yên phải có kế hoạch lộ trình, lập quy hoạch cụ thể, rà soát lại, điều chỉnh quy hoạch giao thông phù hợp với tiến độ thực hiện đề án. Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vừa đến thăm tặng quà cho nhân dân bị thiệt hại bão lũ tại xã Phúc Sơn. Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh vừa đến thăm và trao 100 suất hỗ trợ cho 100 hộ gia đình của xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời trực tiếp đến thăm hỏi trao 5 triệu đồng tiền mặt cho cháu Hoàng Văn Vinh ở thôn Bản Thón, có bố mẹ và hai em bị chết và mất tích do lũ cuốn trôi. Ngoài ra, đoàn đã đến thăm và trao tặng 2 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho gia đình anh Đồng Văn Thân và Đồng Văn Thơ, cùng chú tại thôn Bản Thón, bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và đồ đạc. Đây là hành động thiết thực thể hiện sự quan tâm chia sẻ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, động viên các gia đình của huyện Văn Chấn bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Nhằm chia sẻ với những khó khăn mất mát đối với các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, tại thị xã Nghi Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức phát động ủng hộ với tổng số tiền quyên góp được trên 50 triệu đồng. Số tiền này, huyện Mù Cang Chải đã giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trực tiếp nộp quỹ ủng hộ của tỉnh Yên Bái, góp phần giúp đỡ người dân sớm vượt qua những khó khăn trước mắt từ bước ổn định cuộc sống.
9 tháng đầu năm nay, nhân dân và các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã khai thác và tiêu thụ được gần 300.000 mét khối gỗ rừng trồng các loại, đạt gần 67% kế hoạch năm, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Khai thác gần 42.500 tấn tre nứa vầu phục vụ cho công nghiệp chế biến của tỉnh. Ngoài ra, các địa phương đã khai thác tiêu thụ được 5.500 tấn vỏ quế tươi và chế biến tiêu thụ 236 tấn tinh dầu quế. Từ nay đến hết năm, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Yên Bái cùng các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, khai thác và lưu thông lâm sản trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng theo kế hoạch khai thác, tiêu thụ 450.000 mét khối gỗ rừng trồng các loại và khoảng 100.000 tấn tre nứa vầu phục vụ công nghiệp chế biến lâm sản của tỉnh.
Trong 9 tháng năm 2017, các cấp hội nông dân đã vận động hội viên nông dân trong tỉnh đóng góp trên 17.000 ngày công lao động, làm mới hơn 480 km đường giao thông nông thôn, đóng góp 850 triệu đồng tiền mặt, tham gia sửa chữa nâng cấp 378 km đường giao thông liên thôn, bản và kênh mương nội đồng. Hội nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương hội mở 2 lớp tập huấn truyền thông về giữ gìn và phát triển làng nghề thủ công gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới cho 243 học viên tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Triển khai dự án xây dựng mô hình thí điểm xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế trang trại của nông dân vùng nông thôn năm 2017 và mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi trang trại của nông dân tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Hội nông dân huyện Lục Yên chỉ đạo cơ sở thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với mô hình xây dựng hố thu gom rác thải bảo vệ môi trường tại hộ gia đình và các điểm công cộng thôn và mô hình xây dựng bể chứa rác thải vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, xây lò đốt các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật vệ sinh đường làng ngõ xóm.
Theo khảo sát của ngành công thương, đến hết tháng 4 năm nay, toàn tỉnh có trên 94% số thôn bản, 100% xã phường thị trấn có điện lưới quốc gia với 95% số hộ sử dụng điện. Tuy nhiên, do đặc thù của tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, nên lưới điện quốc gia mới kéo đến trung tâm xã, trung tâm thôn. Còn từ trung tâm thôn về các hộ gia đình hầu như chưa thực hiện, nhất là các thôn bản đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa. Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn gần 10.500 hộ chưa được sử dụng điện lưới, trong đó nhiều nhất là huyện Văn Yên với hơn 3.800 hộ, huyện Mù Cang Chải với hơn 2.700 hộ. Trước những bất cập này, ngành công thương Yên Bái đang thực hiện quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2025, trong đó cấp điện cho vùng sâu vùng xa được thực hiện theo dự án cấp điện nông thôn. Mục tiêu đến hết năm 2020 có khoảng 97% số hộ dân ở nông thôn được sử dụng từ lưới điện quốc gia. Còn khoảng 454 hộ dân thuộc 4 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Văn Chấn sẽ được sử dụng điện bằng năng lượng mặt trời.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ đội kiểm lâm cơ động công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 8 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, giảm nhiều so với những năm trước. Trong đó, có 2 vụ vận chuyển và 6 vụ cất giấu lâm sản trái phép. Lực lượng kiểm lâm cơ động đã thu giữ được trên 66 mét khối gỗ các loại, trong đó có 3,3 mét khối gỗ pơ mu, còn lại là gỗ sẻ từ nhóm 2 đến nhóm 6. Cùng với đó, đội đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm 21 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm cơ động còn phối hợp với chính quyền các xã, lực lượng kiểm lâm các huyện xử lý nhiều vụ phá rừng và xâm lấn rừng làm nương rẫy, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng trong nhân dân và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, rà soát lập kế hoạch bảo vệ rừng, tổ chức ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng từ các hộ và nhóm hộ nhận khoán, kiểm tra đôn đốc nhân dân chăm sóc tốt diện tích rừng trồng. Trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm cơ động sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ đi cơ sở để phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát để cương quyết xử lý các hành vi vi phạm lâm luật để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
Yên Bái hiện có trên 770.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng hơn 40.000 so với cùng kỳ năm trước. 9 tháng đầu năm nay, số thu bảo hiểm toàn tỉnh là 970 tỷ đồng, đạt 76% vượt kế hoạch giao trong quý 3. Tuy nhiên, hiện tại số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của toàn tỉnh là trên 26,4 tỷ đồng, chiếm 2,1% tổng số phải thu. Để hoàn thành kế hoạch trong năm nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng, tập trung khai thác đối tượng tham gia mới, đồng thời phối hợp với nhà thầu cung cấp dịch vụ IVAN tiếp tục triển khai cài đặt phần mềm giao dịch hồ sơ điện tử cho các đơn vị sử dụng lao động để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi tham gia đóng bảo hiểm. Hiện tại toàn tỉnh đã có gần 1.500 đơn vị thường xuyên giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, đến cuối tháng 9 vừa qua, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 69,5% dự toán năm, tăng 13,9%. Tổng chi đạt 65,1% dự toán năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bộ chi ngân sách nhà nước 9 tháng chỉ bằng 34,5% dự toán. Theo báo Nhân dân, chi ngân sách nhà nước giảm phần lớn do việc giải ngân vốn đầu tư quá chậm, chỉ đạt 36,2% dự toán. Vậy làm thế nào để khắc phục khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm tài khóa? Bài báo cho rằng tháng 10 hàng năm là dịp nhìn lại đánh giá phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước tài khóa trước và quyết định ngân sách nhà nước năm sau. Thực tế nêu trên cần được xem xét lưu tâm khi xây dựng báo cáo trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 để phê chuẩn ngân sách nhà nước năm 2018. Nhằm có bước tiến mới trong dự toán thu chi, bảo đảm phân bổ chi hợp lý hơn. Đặc biệt, cần có các nguyên tắc xử lý nghiêm khắc đối với các bộ ngành địa phương đăng ký cao nhưng thực hiện thấp, thiếu trung thực, quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu trước Quốc hội. Nhiều năm gần đây, chúng ta liên tục chứng kiến những tổn thất nặng nề do thiên tai nói chung, lũ quét và sạt lở đất nói riêng gây ra. Mới đây, đợt mưa lũ lịch sử diễn ra trên diện rộng từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 đã làm hơn 100 người chết và mất tích, 38 người bị thương. Tìm hiểu đánh giá về nhiều khía cạnh hậu quả hết sức nặng nề của thiên tai, dư luận cho rằng công tác dự báo thời tiết, đặc biệt là dự báo lượng mưa là một nguyên nhân. Chẳng hạn, trong đợt mưa lũ từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 vừa qua, dự báo cho thấy sai số quá lớn so với thực tế. Riêng tại công trình Thủy điện Hòa Bình, dự báo ban đầu được cơ quan chức năng đưa ra là lưu lượng về hồ chỉ xung quanh 3.000 m khối trên giây. Nhưng đỉnh điểm tại hồ Thủy điện Hòa Bình có lúc lên tới 17.000 m khối trên giây, tức cao hơn gấp 5 lần so với dự báo. Nhằm chấn chỉnh hoạt động dự báo thời tiết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2017 nêu rõ, việc truyền phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, về hành vi ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 3 lần liên tiếp trong một tháng không đủ độ tin cậy sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Cùng với hoạt động dự báo cần sát với tình hình, thì báo Nhân dân đưa ra một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là nạn phá rừng. Các nhà khoa học và quản lý cho rằng nếu không có biện pháp ngăn chặn nạn phá rừng hiệu quả hơn, thì ảnh hưởng của thời tiết cực đoan sẽ ngày càng khủng khiếp. Phân tích về nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nặng nề trong mưa lũ vừa qua tại các tỉnh phía Bắc, theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, ngoài việc người dân có tập quán làm nhà bên những sườn dốc đồi núi, sông suối, còn có nhiều nguyên nhân khác là tại một số tỉnh miền núi như Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình xuất hiện ngày càng nhiều cánh rừng nguyên sinh bị cào chọc. Khi mưa lũ dồn dập, không còn những cánh rừng che chắn, nước nhanh chóng ngấm sâu vào lòng đất, gây sạt lở tại một số vùng có địa hình đồi dốc. Do vậy, các chính sách pháp luật liên quan đến quản lý bảo vệ rừng cần nhanh chóng hoàn thiện. Vi phạm pháp luật về rừng sẽ giảm, việc trồng rừng ngày càng được tăng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và an sinh xã hội, góp phần giảm nhẹ thiên tai. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay tỷ lệ chi thuốc trên tổng chi khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đều cao hơn các nước khác. Trao đổi với báo Lao động, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, hiện nay chi phí thuốc vẫn chiếm phần lớn trong tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vì vậy, tác động của chính sách và quá trình mua sắm, lựa chọn sử dụng đối với chi tiêu về thuốc trong chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với chi tiêu tiền túi của người dân cũng như cân đối quỹ bảo hiểm y tế là rất lớn. Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức bất cập trong việc lựa chọn kiểm soát sử dụng thuốc. Ví dụ như tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược còn cao, tình trạng lạm dụng thuốc đang diễn ra khá phổ biến. Vấn đề đặt ra làm sao khuyến khích được thuốc sản xuất trong nước, đồng thời đưa tiêu chí chất lượng thuốc lên hàng đầu. Chia sẻ về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng để doanh nghiệp dược Việt Nam tham gia được vào thị trường cung ứng thuốc bảo hiểm y tế, bản thân các doanh nghiệp cũng phải chủ động và quan tâm hơn nữa trong việc tiếp cận các thông tin, quy định trong lĩnh vực hoạt động của mình, tham gia đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế một cách hiệu quả.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Rex Tillerson lên án Trung Quốc phá vỡ trật tự thế giới, xâm phạm chủ quyền các nước láng giềng. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định Mỹ sẽ cải thiện quan hệ với Ấn Độ trước sự ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng mở rộng. Ông Tillerson cho rằng hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông thách thức trực diện luật quốc tế và các quy chuẩn cả Mỹ và Ấn Độ đều ủng hộ. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Washington sẽ hỗ trợ New Delhi cải thiện sức mạnh quân sự. Bài phát biểu được đưa ra chỉ 3 tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc. Nó cũng trùng thời điểm đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự kiện quan trọng của các thành viên đảng nhằm chọn ra người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người dự kiến củng cố quyền lực tại hội nghị hôm 18 tháng 10 tuyên bố, nước này cần giữ vai trò trung tâm trên thế giới. Ngày 18 tháng 10, các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và Nhật Bản đã đến thủ đô Seoul để thảo luận với quan chức ngoại giao Hàn Quốc về cách tiếp cận chung trước mối đe dọa đang gia tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đã phát đi tín hiệu cứng rắn khi phải chịu sức ép gia tăng từ cộng đồng quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Don Sullivan và người đồng cấp Nhật Bản Sun Suki Sugiyama đã có cuộc hội đàm để thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó trọng tâm chủ yếu xoay quanh việc đánh giá về tình hình an ninh hiện nay, cũng như giải pháp tăng cường hợp tác nhằm giảm căng thẳng trong bế tắc hạt nhân với Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan kêu gọi các nước đồng minh phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất nếu biện pháp ngoại giao thất bại. Dù không đề cập cụ thể khả năng xấu nhất ở đây là gì, nhưng điều mà các vị quan chức này được hiểu là một cuộc chiến tranh. Trên thực tế, khả năng này cũng từng được chính Tổng thống Donald Trump đề cập. Tuyên bố sau cuộc gặp nêu rõ, cả ba quốc gia nên cân nhắc tất cả các khả năng, trong đó có đối thoại và trừng phạt để đảm bảo an ninh và đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Các hoạt động ngoại giao con thoi của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên ngày 17 tháng 10 đưa ra những tuyên bố hết sức cứng rắn. Một quan chức Triều Tiên cho biết, nước này chưa nghĩ đến việc ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ, chừng nào chưa phát triển xong loại tên lửa có khả năng vươn tới bờ đông của Mỹ. Cũng trong ngày 18 tháng 10, lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Khamenei đã lên tiếng cảnh báo Mỹ không nên làm đổ vỡ thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran và nhóm P5+1. Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran tuyên bố, nếu Mỹ có động thái làm đổ vỡ thỏa thuận hạt nhân, Iran cũng sẽ ngay lập tức rút khỏi thỏa thuận này. Lãnh tụ Khamenei cũng bày tỏ thái độ hoan nghênh trước việc nhiều quốc gia châu Âu khẳng định ủng hộ và bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran. Trước đó, trong bài phát biểu ngày 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ bác bỏ xác nhận việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, mà còn cho biết sẽ áp đặt trừng phạt với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, duy trì và đổi mới nội dung hoạt động, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố Yên Bái còn tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, thu hút các doanh nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu hơn về công tác này.
Chị Nguyễn Thị Thúy, cư trú tại tổ 19 khu dân cư Thống Nhất, phường Đồng Tâm, có chồng mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lại có hai con nhỏ. Bản thân chị không có việc làm ổn định nên đời sống gặp không ít khó khăn. Nên bao năm qua gia đình chị phải sống trong ngôi nhà dột nát. Vừa qua được Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Yên Bái hỗ trợ 25 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và nội thất Xuân Cảnh Yên Bái hỗ trợ 8 triệu đồng, chị Thúy đã xây được ngôi nhà mới, khang trang, chị Thúy bày tỏ.
Trước đây thì gia đình nhà tôi thì ở ngôi nhà rất là rột nát, hiện nay được sự giúp đỡ của các chính quyền và các cấp và của tổ chức thể. Vâng, đặc biệt là của Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân tỉnh giúp đỡ gia đình chúng tôi đã làm được ngôi nhà khang trang. Tôi rất phấn khởi và yên tâm, không sợ mưa gió. Nay tôi cũng không biết nói gì hơn, tôi cảm ơn tất cả.
Những địa chỉ cần trợ giúp chính là nơi hội tụ những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã và đang chung tay góp sức sẻ chia vì cộng đồng. Trong đó, các doanh nghiệp do nữ làm chủ đóng trên địa bàn thành phố không nhiều, nhưng các chị đều nhiệt tình, năng động trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động của địa phương và tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội. Bằng sự đồng cảm và sẻ chia với người cùng giới, các chị còn đặc biệt quan tâm đến những đối tượng phụ nữ nghèo là lao động nữ trong doanh nghiệp. Nổi bật là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình do chị Bùi Thị Sỉu làm giám đốc đã thường xuyên có hoạt động thăm tặng quà các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi tật nguyền, người già cô đơn không nơi nương tựa có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và thành phố với tổng trị giá mỗi năm trên 100 triệu đồng. Ngay trong năm 2017, chị Sỉu là một trong những người sáng lập xã hội thiện nguyện Thiện Tâm thành phố. Chị Bùi Thị Sỉu, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho hay:
trong năm 2017 tôi đã thành lập cái hội thiện nguyện Thiện Tâm Yên Bái và hàng tháng có tặng 30 suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái và tỉnh Yên Bái, và cũng tặng quà cho các bệnh nhân nghèo rồi phát cháo từ thiện tại trung tâm y tế Trấn Yên và bệnh viện tâm thần Yên Bái. Thì chúng tôi cũng đã tập hợp được các chị em nữ doanh nhân cũng như các doanh nghiệp và một số những chị em trong thành phố làm cái công tác từ thiện nhân đạo, để cũng muốn lan truyền, lan rộng cái tấm lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội.
Hội thiện nguyện Thiện Tâm đã thu hút được gần 100 thành viên tham gia, trong đó chị em nữ doanh nhân là nòng cốt. Mỗi thành viên tham gia sẽ đóng góp 200.000 đồng một tháng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, như hoạt động phát cháo miễn phí cho người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh và tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên. Hàng tháng tổ chức tặng quà là các nhu yếu phẩm cần thiết trị giá mỗi suất từ 300.000 đồng trở lên cho các hộ gia đình nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mới đây, vào dịp khai giảng năm học mới 2016-2017, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình và Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố đã đến với Hòa Quang, là xã vùng 3 của huyện Trấn Yên, để hỗ trợ toàn bộ quần áo, đồng phục cho học sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Quang và tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu. Ông Tạ Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
đoàn thiện nguyện doanh nhân nữ của thành phố Yên Bái lên tặng quà cho các cháu. Thay mặt cho Đảng ủy chính quyền địa phương, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đoàn thiện nguyện, và đối với các cháu thì cũng đã được đoàn thiện nguyện tặng quà và cũng đã được động viên kể cả vật chất lẫn tinh thần để các cháu hăng say học tập.
Không chỉ kinh doanh giỏi, các nữ doanh nhân trong Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo với tổng trị giá hàng năm lên tới vài trăm triệu đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, số tiền chị em trong câu lạc bộ đã dành cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội đã lên tới trên 700 triệu đồng. Trong đó nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô tại xã Văn Tiến, mỗi quý 3 triệu đồng. Ngay trong đợt đồng bào huyện Mù Căng Chải bị ảnh hưởng do bão lũ, các nữ doanh nhân thành phố đã có mặt để góp phần sẻ chia những khó khăn với đồng bào. kết nối với các doanh nhân Hà Nội ủng hộ Mù Căng Chải 130 thùng mì tôm và 9 triệu đồng tiền mặt. Góp sức cùng câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ làm nhà cho 4 hộ phụ nữ nghèo trong thành phố. Bà Đào Thị Thiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố khẳng định.
Đối với câu lạc bộ nữ doanh nhân của chúng tôi không nguyên chỉ vận động trong những thành viên câu lạc bộ mà còn là cầu nối giúp cho những nhà hảo tâm cùng đến để chia sẻ, giảm những cái khó khăn cho các cái gia đình hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đã làm được những công việc rất ý nghĩa, đó là xây dựng được câu lạc bộ thiện nguyện, thiện tâm để giúp những gia đình khó khăn, vừa là phát cháo, vừa là giúp đỡ các em. Và đặc biệt trong đầu năm học 2017 vừa rồi, chúng tôi đã tặng cho các em học sinh nghèo 15 chiếc xe đạp cùng với những cái đồ vật để giúp các em vượt khó trong học tập. Vào những ngày mùng 10 hàng tháng, chúng tôi trao quà cho ít nhất mỗi phường 3 gia đình có hoàn cảnh neo đơn khó khăn.
Đóng góp cho cộng đồng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá doanh nghiệp. Điều đó thực sự tạo nên chất xúc tác lớn giúp các nữ doanh nhân thêm vững vàng hơn trên thương trường và khích lệ các chị tiếp tục cống hiến. Những việc mà các chị đã và đang làm cho cộng đồng chính là sự ghi nhận, tôn vinh và khẳng định vai trò vị thế của nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Vì An Ninh Tổ Quốc.
Chuyên mục Vì An Ninh Tổ Quốc, Vì Cuộc Sống Bình Yên.
Thưa quý vị và các bạn, từ lâu những chiến sĩ cảnh sát khu vực được ví như những con người là làm dâu trăm họ, là cầu nối của nhân dân với chính quyền. Với những nữ cảnh sát thì công việc ấy càng khó khăn gấp bội phần. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, các chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với hoạt động kinh doanh dịch vụ, duy trì và đổi mới nội dung hoạt động, câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái còn tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, thu hút các doanh nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Liên Phụ Nữ Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về các hoạt động này. Một ngày làm việc của những chiến sĩ nữ cảnh sát khu vực bắt đầu từ 7:30. Đọc báo ở đơn vị, nghe phổ biến tình hình, nhiệm vụ công tác trong ngày, tiếp đó là giải quyết hồ sơ liên quan đến công tác xuống địa bàn gặp gỡ cán bộ nhân dân, buổi tối lại xuống các khu dân cư, có khi đến nửa đêm mới trở về nhà. Không chỉ thực hiện đơn thuần chức năng quản lý hành chính về an ninh trật tự ở cơ sở, cán bộ nữ cảnh sát khu vực còn trực tiếp tham gia điều tra khám phá các vụ án hình sự. Tốt nghiệp trường trung cấp an ninh năm 2010, Trung úy Đinh Thị Thị Dương được lãnh đạo đơn vị phân công công tác tại Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, với nhiệm vụ phụ trách địa bàn hai khu dân cư Điện Biên và Hào Gia, để có thể nhớ từng hộ dân, nắm chắc từng đối tượng cũng như đời sống sinh hoạt của các hộ trên địa bàn mình quản lý. Trung úy Đinh Thị Thùy Dương đã dành nhiều thời gian xuống cơ sở nắm bắt tình hình, gặp gỡ, thăm hỏi động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Khi có vụ việc xảy ra, chỉ là người đến với các hộ dân nhanh nhất để tư vấn xem xét giải quyết. Với những gia đình có con em mắc các tệ nạn xã hội hay những trường hợp tù tha trở về địa phương, Trung úy Đinh Thị Thùy Dương thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, giáo dục và phối hợp với gia đình quản lý tốt không để xảy ra tái phạm. Thân thiết, hết lòng giúp đỡ bà con xóm phố mỗi khi khó khăn, chỉ được người dân nơi đây coi như người thân trong nhà, từ đó tin tưởng cung cấp nhiều thông tin có giá trị, phục vụ tốt cho yêu cầu nghiệp vụ. Ông Nguyễn Hiền Lương, Bí thư chi bộ khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nhận xét như sau.
Ngay từ những ngày mới đầu tiên được về nhận công tác quản lý khu vực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh thì đồng chí Dương đã hết sức là quan tâm tìm hiểu cái thực tiễn trên địa bàn qua đồng chí bí thư chi bộ rồi là qua đồng chí tổ trưởng bảo vệ dân phố và nhất là bằng đồng chí cũng tham dự các cái cuộc họp hàng tháng của cấp ủy chi bộ với các cái tổ chức đoàn thể để nắm tình hình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thấy đồng chí Dương là hết sức bám sát địa bàn, thường xuyên là có mặt trên địa bàn, kể cả trong những cái lúc mà điều kiện thời tiết nó không thuận lợi, rồi là những hôm đêm hôm nếu xảy ra có vụ việc thì đều có mặt của đồng chí cảnh sát khu vực. Bà con nhân dân trong khu dân cư là rất yêu mến, rất tin tưởng và đồng chí Dương có cái sự việc gì xảy ra thì cũng đều thông báo kịp thời và mong sự có mặt của đồng chí cảnh sát khu vực.
Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trung úy Đinh Thị Thùy Dương đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng điểm thường trực tiếp dân của cảnh sát khu vực để tiếp nhận lưu trú tại các cụm dân cư, tổ chức cho 10 tổ nhân dân với 476 hộ gia đình ký cam kết về đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ các loại như pháo, đèn trời. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại các khu luôn ổn định. Trung tá Tống Ngọc Châu, Phó trưởng công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đánh giá.
Lực lượng cảnh sát khu vực của công an phường Đồng Tâm chúng tôi có 3 đồng chí là cảnh sát khu vực nữ, nhưng trong đó các đồng chí khu vực nữ cơ bản là cũng đã thực hiện đúng những cái chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát khu vực quy định tại thông tư 09 quy định về điều lệnh cảnh sát khu vực. Đặc biệt có đồng chí Đinh Thị Thùy Dương, cảnh sát khu vực nữ, mặc dù là đồng chí trong quá trình công tác thì đồng chí cũng đang tham gia học tập để nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng khi những cái thời gian sau khi học xong về đơn vị công tác thì đồng chí đã tranh thủ mọi thời gian sắp xếp về điều kiện gia đình, đồng chí đã tập trung xuống địa bàn, đồng chí đã nắm chắc cái tình hình địa bàn cũng như là tư tưởng của quần chúng nhân dân trên địa bàn mà đồng chí phụ trách. Từ đó đồng chí đã tham mưu cho ban chỉ huy đơn vị để chỉ đạo cho đồng chí tham mưu cho cấp ủy chi bộ ở cơ sở, chỉ đạo những lực lượng nòng cốt ở cơ sở để cùng phối hợp tham gia với lực lượng công an phường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mà đồng chí phụ trách. Riêng đối với công tác quản lý đối tượng, mặc dù là một đồng chí nữ nhưng mà đồng chí cũng đã luôn sát sao và thường xuyên gặp gỡ các đối tượng để giáo dục, giúp đỡ đối tượng để tránh đối tượng hoạt động tái phạm tội.
Luôn chủ động bám sát địa bàn, công việc của Đại úy Dương Thị Thùy Nhung, cảnh sát khu vực công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, không chỉ đơn thuần thực hiện chức năng quản lý hành chính về an ninh trật tự ở cơ sở như nắm tình hình, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng, mà chỉ còn trực tiếp tham gia điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự, đặc biệt là triển khai tốt các biện pháp mô hình phòng ngừa tội phạm, làm giảm tới mức thấp nhất các vụ việc trên địa bàn mình phụ trách. Từ đầu năm 2017 đến nay, Đại úy Dương Thị Phương Nhung đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an phường và cấp ủy chính quyền phường Hồng Hà xây dựng, củng cố 334 tổ tự quản về an ninh trật tự, 9 tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, 56 tổ hòa giải, 28 tổ nhân dân tự quản ở cơ sở đi vào hoạt động có nền nếp và hiệu quả. Tổ chức cho nhân dân ở 9 khu dân cư ký cam kết chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thân thiết gần gũi nên nhân dân tin tưởng đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Mỗi năm, Đại úy Dương Thị Phương Nhung cùng các đồng chí trong đơn vị giải quyết hàng chục vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Với những đối tượng trong diện quản lý giáo dục tại xã phường, Đại úy Nhung thường xuyên tiến hành gọi hỏi, răn đe, đồng thời động viên thuyết phục để không xảy ra tái phạm. Chị cũng đã vận động thành công nhiều đối tượng cai nghiện tại gia đình. Đại úy Dương Thị Phương Nhung, công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ như sau.
Là một nữ cảnh sát khu vực thì bản thân tôi là cũng có nhiều những cái thuận lợi trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, quản lý địa bàn. Ví dụ như là chúng tôi là có thể là thường xuyên đi vào được tâm tư nguyện vọng của người dân, đấy, tuyên truyền vận động người dân để làm sao mà người dân có thể chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, đấy, không có những hoạt động phạm tội, đấy, đồng thời là cảm hóa giáo dục đối tượng theo cái cách là chúng tôi sẽ thuyết phục, đấy, động viên thuyết phục, đấy, cảm hóa để cho làm sao cho đối tượng là không tái vi phạm. Đấy, ngoài ra mặc dù là cũng có nhiều những thuận lợi như vậy nhưng chúng tôi cũng có những khó khăn, đó là phụ nữ, chúng tôi cũng có con nhỏ. Đấy, trong những thời gian mà ví dụ như tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và những đợt cao điểm, thế thì là chúng tôi cũng phải khắc phục những hoàn cảnh để làm sao đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn.
Khó khăn vất vả là vậy nhưng các chị vẫn hăng say nhiệt tình với nhiệm vụ của người chiến sĩ cảnh sát khu vực. Như con ong cần mẫn hút mật cho đời, như ngọn đèn soi rọi những khoảng tối ở mỗi con đường cho sự bình yên đến với từng ngôi nhà và ngõ phố thân quen. Những nữ cảnh sát khu vực như Trung úy Đinh Thị Thùy Dương, Đại úy Dương Thị Phương Nhung chính là những bông hoa tươi thắm đóng góp xứng đáng vào vườn hoa thành tích của lực lượng công an thành phố Yên Bái trong những năm qua. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An Ninh Tổ Quốc. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.